Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Cảm động trước sự thức tỉnh và ủng hộ của người dân đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 11 năm 2023. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008, tôi khổ sở vì sức khỏe yếu kém của mình và phải nghỉ hưu sớm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tịnh hóa thân thể tôi và tôi đã hồi phục nhanh chóng. Thông qua đọc các sách Đại Pháp, thị lực mờ yếu của tôi cũng được cải thiện. Giờ đây ở độ tuổi 68, tôi đang tận hưởng sức khỏe tốt hơn cả những năm tháng tuổi trẻ của mình. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã hai lần bị đưa đến một trại lao động, cũng như bị giam giữ trong những trung tâm tẩy não, vì tôi kiên định vào Đại Pháp. Dù vậy, không có sự tra tấn nào có thể dao động đức tin hay lòng cảm ơn của tôi đối với sư phụ, vì Ngài đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Với chính niệm, tôi kiên trì giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân. Tôi không được học hành tử tế lắm, nhưng sư phụ đã ban trí huệ cho tôi, để tôi biết ăn nói lưu loát. Tôi luôn được truyền cảm hứng và được khích lệ khi nhìn thấy những phản hồi tích cực từ người dân. Trong thời gian đại dịch COVID-19, tôi đã nói với người dân về sự suy đồi đạo đức trong xã hội và tham nhũng tràn lan chính là nguyên nhân của thảm họa. Trung Quốc từng được biết đến là Thần Châu, là vùng đất của thần. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc và đẩy chúng ta rời xa thần. Khi con người không tuân theo lương tâm của mình, chúng ta sẽ không được thần phù hộ và tương lai chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cưỡng ép hầu hết mọi người dân Trung Quốc gia nhập đảng và các tổ chức đoàn đội của nó. Khi làm vậy, người ta phải phát một lời thề hiến dâng sinh mệnh của họ cho chính quyền. Vì thế, một người cần thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc để được thực sự tự do và có một tương lai tốt đẹp hơn. Sau khi người dân minh bạch những điều tôi nói, nhiều người trong số họ đã thoái đảng và cảm ơn tôi về thông tin ấy. Một vài người nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bại hoại từ cốt lõi và nó đã làm hại quá nhiều người trong những cuộc vận động chính trị. Thỉnh thoảng, tôi gặp những người nóng tính, hệt như đang chuẩn bị đánh nhau vậy. Sau khi tôi nói với họ về Đại Pháp và tặng họ thẻ bảo bình an Đại Pháp, khuôn mặt ủ rũ của họ liền tỏ ra vui mừng và họ cứ cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ thêm một vài câu chuyện về sự thức tỉnh của người dân. Câu chuyện thứ nhất. Nhân viên an ninh, gia đình bà ấy cần phải biết rằng bà đã giúp đỡ bà ấy. Một hôm, tôi nhìn thấy một cụ bà đang đứng bơ vơ ở giữa đường, lo sợ bà ấy bị xe hơi đâm trúng. Tôi dắt bà ấy vào bên đường và hỏi bà ấy đang đi đâu. Bà ấy nói, con trai tôi làm việc trong bệnh viện huyện và đã nghỉ hưu rồi. Bây giờ con tôi phải nhập viện vì bị bệnh tiểu đường. Tôi muốn đến thăm nhưng lại không biết đường. Tôi đề nghị giúp đỡ cụ bà. Trên đường đến bệnh viện huyện, tôi nói với bà về Đại Pháp. Khi tới bệnh viện, tôi kể với một nhân viên an ninh về tình huống của bà và nói tên con trai của bà. Nhân viên an ninh nói, ngày nay thật không dễ là một người tốt đâu. Đôi khi cái giá là rất đắt. Tôi nói, đúng rồi, Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở nên tốt, nhưng nhiều học viên lại bị bỏ tù vì làm người tốt. Nhân viên an ninh nói, vì dịch bệnh nên không thể cho tôi vào trong. Cậu ấy gọi một cuộc điện thoại và giải thích tình hình. Sau đó một cảnh sát đến và đồng ý cho tôi vào trong mà không cần trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tôi nói với viên cảnh sát, cậu là một người tử tế. Cậu ấy nói, chính bác đã khiến cháu cảm động. Bác không hề ngần ngại gì mà giúp đỡ bà cụ ấy. Vì tôi mới bị ngã, đi bộ có chút khó khăn, nên chắc có lẽ họ đã cảm động khi thấy tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tôi đáp, tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi cố gắng hành xử theo chân thiện nhẫn. Tôi cũng nói với cậu ấy về việc những học viên Đại Pháp bị ngược đãi ra sao trong cuộc bức hại và thúc giục cậu ấy thoát khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu ấy đã đồng ý không chút do dự. Viên cảnh sát dẫn tôi đến một căn phòng. Cậu ấy đã có thể tìm được thông tin về con trai của cụ bà trên hệ thống. Một nữ y tá bước vào phòng. Hóa ra cô ấy là cháu gái của bà cụ. Tôi dẫn cô ấy đến chỗ bà cụ và đồng thời giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô ấy rất cảm động và đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi tôi rời đi, cô ấy hỏi xin số điện thoại của tôi để mua tặng tôi một món quà. Tôi lịch sự từ chối và dặn cô ấy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện, nhân viên an ninh nói với tôi, bác đi vội thế, gia đình bà ấy cần phải biết rằng bác đã giúp đỡ bà ấy. Tôi mỉm cười nói, có gì đâu, xin cậu hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo nhé. Câu chuyện thứ hai, những phước lành nối tiếp nhau. Tôi nói với một đôi vợ chồng bán táo về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về những lời tuyên truyền mang tính phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nói với họ rằng, nếu con người trên thế gian sống theo chân thiện nhẫn, họ sẽ có công việc kinh doanh thuận lợi hơn và nhận được phúc báo. Thỉnh thoảng tôi đến chỗ họ và mang theo những tài liệu chân tướng mới. Người chồng đã đọc chuyển Pháp Luân và chính bài bình luận về Đảng Cộng sản. Sau khi sư phụ công bố vì sao có nhân loại và tại sao cần phải cứu độ chúng sinh vào đầu năm nay, tôi cũng tặng cho họ bản sao của cả hai bài kinh văn. Người chồng nói, công việc kinh doanh của họ đã tốt hơn và có thể bán được một xe tải đầy táo trong 10 ngày. Ông ấy cũng cho tôi xem thẻ bảo bình an Đại Pháp, có 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo và chân thiện nhẫn hảo. Người vợ hỏi, điểm số của con gái tôi thuộc hạng trung bình ở trường, làm sao để con bé có thể cải thiện chứ? Tôi đáp, hãy dặn cháu trở thành một người tốt và niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, người vợ kể với tôi rằng con gái bà ấy nhờ làm theo lời khuyên của tôi mà thực hiện rất tốt. Cả gia đình vô cùng biết ơn. Nhiều năm trước, tôi nói với một đồng nghiệp của tôi tên là Cương về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy từng ngất xỉu, 7 tiếng sau mới tỉnh lại. Ông ấy nói với vợ, tôi đã suýt chết. Chính là thẻ bảo bình an Đại Pháp đã cứu tôi. Ông ấy biết sư phụ đã cứu ông ấy và mong muốn đọc chuyển Pháp Luân. Một đồng nghiệp khác tên là Đào đã bị ngã và chấn thương. Tôi đưa cho ông ấy cuốn cụ bình. Ông ấy đã đọc cuốn sách 3 lần liên tục và nói, tôi rất thích nó. Tôi có thể đọc lại một lần nữa rồi trả bà được không? Tôi nói, tất nhiên rồi. Ông có thể giữ nó luôn cũng được. Ông ấy vô cùng mừng rỡ. Không lâu sau, ông đã hoàn toàn phục hồi và không còn phải chống gậy nữa. Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy tôi là ông ấy hô lên, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Trong khi bị giam ở một trại tạm giam, tôi đã nói về Đại Pháp với Minh, một tù nhân bị kết án. Chứng đau đầu của cô ấy đã biến mất và cô không cần phải trùm đầu bằng áo len khi ngủ nữa. Cô ấy nói rằng mẹ và chị gái cô có một cửa hàng tiện lợi. Hy vọng rằng tôi có thể nói với họ về Đại Pháp sau khi được thả. Cô ấy biết cuộc bức hại Đại Pháp là sai trái và thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Không lâu sau, cô ấy được phép thụ án treo và đã trở về nhà. Câu chuyện thứ ba, những viên cảnh sát minh bạch chân tướng. Một hôm, tôi bị hai người phụ nữ vu khống rằng tôi lấy 400 nhân dân tệ của họ. Tôi nói tôi không làm điều đó và hỏi họ chuyện gì xảy ra thế nào. Một người nói rằng bà ấy mất hơn 400 nhân dân tệ và nghi tôi đã lấy cắp vì tôi đã nói chuyện với bà ấy trước khi bà ấy mất tiền. Họ đã gọi cảnh sát. Một xe cảnh sát nhanh chóng đến nơi và hàng loạt cảnh sát bước ra. Một người trong đó tên là Tùng, từng đến nhà tôi trong chiến dịch xóa sổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hai phụ nữ kia liên tục nói tôi đã trộm tiền của họ. Còn tôi thì phủ định điều đó. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều đi đến đồn công an. Sau khi đến đó, cảnh sát đã lấy hết mọi thứ trong túi của tôi ra, bao gồm củ bình, những chiếc thẻ bảo bình an Pháp Luân Đại Pháp, tiền mặt có in những câu chân ngôn Đại Pháp để giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do chế độ kiểm duyệt gắt gao ở Trung Quốc và một danh sách những người đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cảnh sát nói lớn, Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giải thích, Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt. Điều này có lợi cho tất cả mọi người, bao gồm cảnh sát các anh nữa. Các cảnh sát sau đó bèn nói với hai người phụ nữ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ không trộm tiền đâu, họ đều là những người tốt. Cậu ấy nói và cả hai người phụ nữ đều gật đầu. Một cảnh sát gom đồ và đặt trở lại trong túi của tôi. Cậu ấy nói muốn giữ lấy những chiếc thẻ bảo bình an Đại Pháp. Tôi nói, nếu cậu tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, tôi có thể tặng mỗi người các cậu một chiếc. Chỉ tay vào củ bình, tôi nói, cái này cũng là cho các cậu. Sau khi đọc, thì các cậu sẽ minh bạch ra Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì và lý do tại sao thần sẽ diệt nó. Tôi cũng thúc giục họ không tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa. Một hôm, khi tôi đang đọc chuyện Pháp Luân trong công viên, thì có người bước đến và hỏi tôi đang đọc gì. Tôi đọc lên một đoạn và hỏi ông ấy, ông có thích không? Pháp Luân Đại Pháp! Ông ấy hô lớn, giọng ông ấy lớn đến mức một viên cảnh sát ở gần đó nghe thấy và tiến đến. Hóa ra tôi quen biết viên cảnh sát này và trước đây đã từng nói với cậu ấy về Đại Pháp. Thôi nào, Pháp Luân Đại Pháp giúp đề cao cả tâm lẫn thân. Hãy để bà ấy yên. Viên cảnh sát nói với người kia rồi rời đi. Câu chuyện thứ tư, phát tài liệu chân tướng trong thôn. Một lần, tôi cùng nhiều học viên khác đi đến vùng quê để phát tài liệu chân tướng và treo biểu ngữ. Đường xa và chúng tôi đã hết nước uống. Tôi gõ cửa một hộ gia đình, hỏi xin họ ít nước. Trong khi người đàn ông lấy nước cho tôi tranh thủ dặn chân tướng cho ông ấy. Pháp Luân Đại Pháp đã được tiếp nhận rộng rãi ở hơn 100 quốc gia, nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc. Kỳ thực, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hãm hại rất nhiều người trong nhiều cuộc vận động chính trị, và đây là một ví dụ nữa. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở nên tốt, nhưng đảng không chịu nổi điều đó. Thông qua việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, nó đã đẩy xã hội vào tình thế rối loạn. Tôi nói lý do vì sao người ta nên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để đảm bảo một tương lai an toàn. Ông ấy vui mừng chấp nhận làm tam thoái. Tôi đưa ông ấy vài tài liệu chân tướng và ông ấy nói sẽ đọc chúng. Ông ấy một mực đưa thêm nước cho tôi và vài cái bánh bao vừa làm xong. Tôi vô cùng cảm động và nói, cảm ơn ông, nhưng sư phụ Đại Pháp dạy chúng tôi giúp đỡ và cân nhắc đến người khác. Tôi không thể lấy đồ từ ông được. Ông ấy khăng khăng và đẩy mấy cái bánh bao cho tôi. Cuối cùng tôi nhận chúng và gửi tiền ông. Một lần trên đường về, từ xa chúng tôi nhìn thấy một thôn làng khác. Chúng tôi chỉ còn lại một tập tài liệu chân tướng và những đồng tu khác đều mệt, nên tôi tự mình đi bộ đến đó. Ngay khi tôi đặt tài liệu bên ngoài một ngôi nhà, có người bước ra nhặt nó và quay vào trong, như thể ông ấy đang chờ đợi nó vậy. Nghĩ về điều ấy, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta và chúng ta chỉ cần đi làm. Câu chuyện thứ năm, cảnh sát giao thông cháu sẽ trân quý món quà này từ dì. Một hôm, tôi nhìn thấy một nữ cảnh sát đang đứng dưới nắng gắt và nói cô ấy cần phải cẩn thận kẻo cháy nắng. Cô ấy mỉm cười nói, "Cảm ơn dì ạ." Tôi nói, mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đảng luôn lừa dối người dân, khẳng định nó chính là để phục vụ người dân. Nhưng khi chúng ta cần giúp đỡ, thì lại không có nơi nào giúp cả. Còn Đại Pháp giúp đỡ bất kỳ ai, ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, thì sẽ được ban phúc. Tôi cũng nói với cô ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại người vô tội trong các cuộc vận động chính trị. Cô ấy đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi tặng cô ấy một chiếc thẻ bảo bình an Đại Pháp, cô ấy nói, cháu rất vui và sẽ hết sức trân quý nó. Một lần khác, tôi mua một ít hoa và đi ngang qua một cửa tiệm quen thuộc. Chủ cửa tiệm nói, hoa đẹp quá. Tôi chào cô ấy và chia cho cô ấy một ít hoa. Cô ấy quay lại và nói với một người họ hàng ở trong cửa tiệm, dì này thật là tử tế, có gì tốt cũng cho cháu. Tôi bối rối vì đây là lần đầu tiên tôi tặng gì đó cho cô ấy. Sau đó, tôi nhận ra mình đã nói với cô ấy nhiều lần về vẻ đẹp của Đại Pháp và về cuộc bức hại trong lúc đưa cô ấy tài liệu chân tướng và thẻ bảo bình an Đại Pháp. Cô ấy biết rằng chúng là những món quà tuyệt vời nhất. Câu chuyện thứ 6, bà có một chiếc thẻ bảo bình an Đại Pháp cho tôi không? Hồi trước, tôi có gặp một cậu thanh niên trẻ tên là Giang. Cha mẹ cậu ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và cậu cũng từng nghe một vài chân tướng về Đại Pháp trước đây rồi. Nhưng tôi lại không chắc chắn rằng cậu ấy đã thoái đảng chưa. Một hôm khi nói chuyện với cậu ấy kể với tôi là gần đây bị tai nạn xe hơi và còn mơ thấy người ông đã quá cố của mình. Ông của cậu ấy bảo cậu ấy quay trở lại vì cậu ấy không thuộc về nơi đó. Cậu ấy bối rối và thắc mắc liệu tôi có biết giải thích giấc mơ ấy không? Tôi nói rằng tôi đoán là do cha mẹ cậu ấy đã thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cậu ấy cũng nhận được phúc lành nên đã được bảo hộ trong tai nạn xe hơi. Tôi thúc giục cậu ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa và nói với cậu rằng thần sẽ ban phúc cho những người giữ vững lương tâm và cắt đứt mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu ấy vui vẻ đồng ý. Một hôm, khi tôi đang nói chuyện với một người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, thì một phụ nữ tiến đến hỏi, bà có thẻ bảo bình an Đại Pháp không? Cho tôi một chiếc. Tôi tặng bà tấm thẻ và trò chuyện. Bà ấy cũng đã đồng ý thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi vui vẻ rời đi với một chiếc thẻ bảo bình an Đại Pháp. Đây là những câu chuyện về các tình huống mà tôi đã trải qua. Tôi luôn xúc động bởi những phản hồi tích cực và sự ủng hộ sau khi người dân minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Tất cả là nhờ lòng từ bi vô biên của Sư Phụ và uy đức vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Còn xin cảm tạ Sư Phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình.